Thế nên biết tất cả thiện ác đều do tâm mình, do đó nói tâm là căn bản. Như vậy nói tu là tu cái căn bản, tu cái căn bản tức là tu cái nội tâm của mình. Như vậy thì cái người chân thật quyết tu thì phải luôn luôn soi lại coi nội tâm mình ngày nay đã làm cái gì, khởi cái niệm nào tốt, cái niệm nào xấu. Nếu cái nào xấu thì phải ngừa đó, chặn nó lại, đừng cho nó sinh. Thì như vậy đó là chúng ta tu. Mà nếu ai cũng biết tu như vậy thì xã hội này đẹp biết mấy, phải không? Không có những người liều lĩnh làm những tội ác tày trời, mà ai cũng có thể vừa cái niệm xấu dấy lên là chặn đón nó liền, thì tự nhiên cái thế gian trở thành cõi cực lạc mất rồi. Nếu người cầu giải thoát trước phải biết căn bản, căn bản tức là biết tâm của mình á. Nếu chẳng đạt được lý này, luống uổng nhập trong, từ nơi tướng bên ngoài mà cầu, thật không thể được. Kinh Thiền Môn nói, từ nơi tướng bên ngoài mà cầu, dù trải qua nhiều kiếp, trọn không thể thành. Từ giác quán, tức là xét soi hay chiếu soi, bên trong mà tu, bằng khoảng một niệm, liền chứng Bồ Đề. Đó. Như vậy, đến đây, Ngài so sánh cho chúng ta thấy hai cái tu. Cái tu mà dùng tướng bên ngoài và cái tu quay về nội tâm bên trong, thì hai cái tu nó khác và cái kết quả nó cũng khác. Bởi vì muốn được giải thoát mà cái tu hình tướng bên ngoài thì không bao giờ được giải thoát hết á. Còn nếu mình biết quay lại nơi nội tâm mình mà chiếu soi, mà xem xét, thì chỉ trong khoảng một niệm liền chứng Bồ Đề, nhanh vô kể, phải không? Khoảng một niệm là bao nhiêu phút? Chưa tới một phút nữa, chỉ một giây thôi, khoảng một giây thôi là chứng Bồ Đề. Nói như vậy quý vị có tin được không? Có một khó tin, phải không? Nhưng mà đâu có khó. Bồ Đề là giác, phải không? Nếu vừa soi thấy cái tâm mình đang nóng giận, liền biết nó, bỏ đi. Biết nóng giận là cái hại, là tai họa, liền bỏ. Thì như vậy chỉ một niệm là chứng Bồ Đề, là giác rồi. Còn nếu mình theo nó thì mình mê, mình tạo tội. Còn biết sai lại, nhìn nó, biết nó là xấu, biết nó là lỗi lầm, chừa đi, bỏ đi, đó là chúng ta giác. Chúng ta giác tức là Bồ Đề, đâu có gì lạ. Mê thì chúng sinh, giác là Phật. Mê là phiền não, giác là Bồ Đề. Như vậy thì biết sai lại, chừa cái tâm mê lầm, bỏ cái tâm tật đố, sân hận, thì lúc đó chúng ta giác cái gì? Giác này tức là Bồ Đề rồi, còn gì lạ, phải không? Như vậy thì quý vị thấy có cần đi Ấn Độ tới gốc Bồ Đề, để lại cái gốc Bồ Đề chỗ Phật ngồi thiền hồi xưa không? Đi tống tiền mà mất thì giờ quá, phải không? Biết xoay lại tâm mình, tỉnh giác từng phút từng giây, đó là Bồ Đề. Bồ Đề ngay ở trong tâm mình, chứ không đâu xa hết. Như vậy thì qua cái câu trả lời của Ngài, để thấy rõ tất cả chúng ta tu thì phải tu cái căn bản. Căn bản tức là tâm mình, đó là cái gốc. Còn về bên ngoài hình thức hay là nơi này nơi kia chỉ là cái tướng thôi, mà tướng đó thì nó không phải là cái gốc của sự tu. Và một câu hỏi nữa, tu căn bản phải lấy pháp gì để tu? Đó. Bây giờ thầy nói rằng tu cái căn bản tức là tâm mình, bây giờ lấy cái pháp gì để tu cái tâm mình đó? Thì Ngài giải thích, chỉ tọa thiền, thiền định liền được. Kinh Thiền Môn nói, cầu trí thánh của Phật cốt phải thiền định. Nếu không thiền định thì niệm tưởng sao động, phá hoại căn lành kia. Đơn giản vô cùng. Hãy giờ muốn tu cái tâm mình thì phải làm sao? Thì phải tọa thiền, thiền định liền được. Nghĩa là nhờ mình tọa thiền tâm mình định, mà tâm mình định thì nó đâu có còn sao xuyến buồn vui thương ghét. Mà không buồn vui thương ghét thì đâu có tạo tội tạo nghiệp. Thì như vậy đó là cái giải thoát rồi. Cho nên dẫn trong kinh cầu trí thánh của Phật cốt phải thiền định. Nếu không thiền định thì niệm tưởng sao động, phá hoại căn lành kia. Cái niệm tưởng lăng xăng lộn xộn đó là phá hoại căn lành của mình. Hỏi thế nào là thiền, sao là định? Nói thiền định, thế nào là thiền, thế nào là định? Ngài đáp: vọng niệm chẳng sanh là thiền, ngồi thấy bản tánh là định. Bản tánh là tâm vô sanh của ông vậy. Định là đối cảnh tâm không sanh, tám gió thổi chẳng động. Tám gió là lợi, tài lợi, suy là suy hao, quỷ là quỷ nhục, dự là đề cao, sinh là khen ngợi, cơ là chê bai, khổ là đau khổ, lạc là vui, vui vẻ. Nếu người được định như thế, tuy là phàm phu mà liền vào vị Phật. Vì sao? Vì kinh Bồ Tát giới nói: chúng sanh thọ giới Phật giới, liền vào ngôi vị chư Phật. Người được như thế gọi là giải thoát, cũng gọi là đến bờ kia, hơn lục độ, vượt khỏi tam giới, là đại, là Bồ Tát đại lực, là bậc tôn vô lượng lực, là đại trượng phu. Quý vị nghe cho thật rõ mấy cái chỗ này. Hỏi cho thế nào là thiền, thế nào là định? Bởi vì chúng ta tu thiền, tu định thì phải hiểu cho rõ. Thì Ngài định nghĩa vọng niệm chẳng sanh là thiền. Ngồi thiền mà vọng niệm không sanh, không sanh đó là thiền. Ngồi thấy bản tánh là định. Nhận ra bản tánh của mình đó là định. Bởi vì tất cả quý vị nếu tu mà khéo thì khi ngồi thiền mình sẽ có một cái niềm vui, mà sẽ có một cái an lạc. Bởi vì tâm mà nó lăng xăng, tức là làm cho mình phải nghĩ, phải tưởng đủ thứ, đó là điên đảo, là vọng tưởng. Nếu tâm mình nó lặng, khi lặng mà mình vẫn hằng giác, hằng chi, thì đó, cái hằng giác hằng chi mà không động, không giới niệm, đó là bản tánh. Chứ vậy thì khi không có vọng tưởng là thiền. Nhận ra cái hằng giác hằng chi không từng sanh không từng diệt đó là định. Đó. Như vậy thì chúng ta nhận ra bản tâm vô sanh đó là của mình là thật. Thì như vậy tâm vô sanh là thật là mình, thì cái tâm sinh diệt là của ai? Tâm buồn thương giận ghét là của ai? Quý vị hiện giờ sống nhận ra cái tâm vô sanh của mình, hay là đang thừa nhận cái tâm sanh diệt là mình? Nhận cái nào là mình? Vừa khởi nghĩ đó, tôi nghĩ đó. Vừa khởi buồn, tôi buồn đó. Vừa khởi giận, tôi giận. Vừa khởi ghét, tôi ghét. Tôi ghét người đó, tôi giận người đó. Tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia. Thì cái buồn, thương, giận, ghét, nghĩ suy, cho đó là tôi. Mà nếu nhận cái đó là tôi á, thì đúng chưa? Mà có ai không chịu nhận cái đó là tôi không? Có khi nào giận người nào đó mà nói rằng cái giận nó dấy lên tôi chưa kềm được, chứ không phải tôi, chứ không phải tôi giận? Quý vị dám nói gì không? cái giận nó dấy lên mà tôi chưa có làm chủ được, chứ không phải tôi giận. Mà nếu không phải tôi giận thì có muốn chửi người ta không? Bởi vì cái giận nó là cái mà mới dấy động, mình chưa kềm chế được, cho nên mình đỏ mặt. Nhưng mà mình đỏ mặt, tuy đỏ mặt nhưng mà mình kềm nó, mình làm chủ nó thì chưa có tạo tội, phải không? Còn nó tôi giận người đó quá thì sao? Nó tôi giận thì muốn chửi người ta, miệng muốn chửi, tay muốn đánh, phải không? Vì tôi giận là tôi, thì miệng của tôi nói, tay của tôi đánh. Còn nếu cái giận á không phải tôi thì nó dấy lên cho mình biết nó không phải là mình thì mình thắng nó được. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Có khi nào nổi giận mà nó, cái giận ở đâu nó mới xen vô, không phải tôi. Mà nói như vậy thì cái người bị mình giận họ có cười không? Họ cũng không giận mình được. Cái người này lạ lùng, nó giận mà sao lại nói cái giận. Còn nếu nó tôi giận người đó thì người ta ghét mình, nhất định vậy. Mà nếu cái giận là tôi á thì 10 phút sau hết giận, giận nó lặn xuống thì lúc đó tôi còn không? Nếu giận là tôi, hết giận là tôi cũng phải tan biến luôn. Nhưng mà lát nữa hết giận tôi cũng còn sờ sờ ở đây, phải không? Như vậy thì nó ở đâu mới chạy vô, rồi nó lặn đi, nó đâu phải là mình. Vậy đó mà nhận cái đó là mình, nhận cái buồn, nhận cái ghét, nhận cái thương, nhận những cái sinh diệt đó là mình. Cho nên nhận cái tâm sanh diệt là mình thì mình luôn sanh diệt. Tâm sanh diệt là cái tâm tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì phải dẫn mình đi sinh tử, lành dữ tùy duyên. Còn bây giờ mình nhận ngay nơi mình có cái chưa bao giờ giận, chưa bao giờ thương, chưa bao giờ ghét, mà nó hằng giác hằng chi, nhận được cái đó thì cái đó mới thật mình. Còn mấy thứ kia nó dấy lên thì mình ngó nó cười chơi, lát nó chạy mất. Thì như vậy đó là khéo tu, mà như vậy đó là giải thoát sanh tử. Như vậy thì khi mà tám gió nó tới, chỉ dụ vừa có cái được người ta báo tin mình được cái lợi gì đó, cái tài lợi gì đó, thì dấy cái niệm mình, à cái mình không phải mình đó, không phải mình đâu, nghĩa là không có theo nó, thì nó từ từ nó lặng, thì mình thắng được cái lợi. Rồi cái suy, nghĩa là sự việc xảy ra cho gia đình mình nó suy hao, thì mình cũng nói vừa khởi cái buồn, à cái buồn nó không phải mình. Như vậy thì từ từ mình thắng được tám gió. Tám gió nó không có là chủ mình. Còn nếu vừa buồn, bữa nay tôi buồn quá, rồi đi đầu này đầu kia than thở người này kẻ nọ, thì như vậy thì cái buồn nó là mình rồi, thì tức là mình đồng quá cái buồn là mình. Thì gió, cái gió buồn đó nó làm sao? Nó làm chủ mình. Như vậy thì quý vị thấy, khéo tu một chút thì tám gió thổi không động. Mà người tám gió thổi không động thì người đó có tự tại chưa? Còn nếu mà một gió thổi cũng muốn bay thì có tự tại chưa? Như vậy thì mới thấy cái chỗ mà nói rằng tu là cốt được giải thoát, là giải thoát ngay ở chỗ đó. Cho nên ở đây Ngài nói là nếu người được định như thế, tuy là phàm phu mà liền vào vị Phật. Tuy hiện họ phàm phu, ai cũng thấy họ là phàm phu, nhưng mà họ ở trong cái địa vị Phật rồi đó. Còn chúng ta bị gió nó bay bổng lên trên hư không thì chúng ta có la nó tôi là Phật, là Phật, nhưng mà rồi sao? Cũng là phàm phu, chứ không có thành Phật, thành gì hết. Cho nên cái giá trị của người tu không phải ở cái lời nói, ở cái sự khoe khoang, mà ở ngay trong cái bản tâm của mình. Bản tâm mình thế nào, đối cảnh nó khởi, nó sinh, nó diệt thế nào, thì cái đó là cái gốc thành công hay thất bại của mình. Chứ không phải được người ta khen, hay là đi khoe với người ta rằng tôi giải thoát rồi đó, thì cái đó không có. Bởi vậy cho nên nói rằng người được tám gió mà thổi không động vậy đó, thì vào ngôi vị Phật. Người được như thế gọi là giải thoát. Bởi vì tám gió thổi không động thì tự tại, tự tại là giải thoát. Cũng gọi đến bờ kia hơn lục độ, vượt khỏi tam giới, là Bồ Tát đại lực, là bậc tôn vô lượng lực, là đại trượng phu. Như vậy thì đại trượng phu mà là một cái hiệu trong mười hiệu của Đức Phật. Như vậy thì đại trượng phu, mà giả sử như người nào, người nam dậm dở to lớn, có gọi đại trượng phu chưa? Nếu dậm dở to lớn mà chọc tới cái nỗi giận đùng đùng, phải không? Gặp cái gì thì nó nhiễm dính cái đó, thì đại trượng phu không? Dù cho một người nữ yếu đuối mà tám gió thổi không động cũng là đại trượng phu. Như vậy thì đánh giá không có ở cái cơ thể, ở sức mạnh, ở nặng ký, mà ở cái chỗ tâm mình làm chủ được. Mình làm chủ được đó là trượng phu, phải không? Còn không làm chủ được thì không phải là trượng phu. Như vậy thì quý vị thấy ở đây Ngài thật là đem hết tâm trí mình chỉ thẳng cho chúng ta cái gốc của sự tu. Hỏi tâm trụ chỗ nào là trụ? Nói tâm trụ, hỏi tâm trụ chỗ nào mới gọi là trụ? Đáp tâm trụ chỗ không trụ là trụ. Hỏi thế nào là chỗ không trụ? Đáp chẳng trụ tất cả chỗ, ấy là trụ chỗ không trụ. Hỏi thế nào là chẳng trụ chỗ trụ tất cả chỗ? Đáp chẳng trụ tất cả chỗ là chẳng trụ nơi lành dữ, có không trong ngoài chẳng giữa, chẳng trụ không cũng chẳng trụ chẳng không, chẳng trụ định chẳng trụ chẳng chẳng định, tức là chẳng trụ tất cả chỗ. Chỉ cái chẳng trụ tất cả chỗ ấy là chỗ trụ. Người được như thế gọi là tâm không trụ. Tâm không trụ là tâm Phật. Tôi thường ví dụ cho quý vị dễ thấy.